để cho trái tim của mình giữ lại được những giá trị đẹp. Chúng ta hãy đừng để cho sự đổ nát ly dị trong cảm xúc giữa một người chết và người đang còn sống tạo thành một cái nỗi oan khiên ở trong đời sống của kiếp sau. Chúng ta có thể tạo ra sự tha thứ để chi? Để cho người kia cảm thấy được rằng là vợ của mình rất chung thủy, rất là an vui hạnh phúc với mình. Ấy thế mà mình đã từng có một giai đoạn của sự sai lầm, và giai đoạn đó không cho phép mình tái lập lần thứ hai với bất kỳ một người nào, dầu là ở trong đời sống kiếp sau. Sự tha thứ trở thành một cái chất liệu của sự hiểu biết, và nó thể chữa lành được những nỗi đau đang có mặt giữa chúng ta và một người nào đó. Nói một cách khác, để tình thương yêu được sống mãi thì sự hiểu biết phải đặt trên nền tảng của lòng tha thứ. Tha thứ là một trong những thái độ tâm lý rất là tích cực. Trước nhất, nó khởi đi bằng thái độ nhận thức sáng suốt rằng không có người nào là trọn vẹn, tuyệt hảo, đầy đủ, hoàn thiện về tính cách, về đạo đức, về nhận thức, về ứng xử trong cuộc đời. Khi chúng ta đặt ra một cái giả định rằng là mọi người có thể sai lầm, thì chúng ta cần phải đi một cái bước thứ hai là sự sai lầm đó có thể được tha thứ và sửa chữa. Nhìn như vậy là một cái nhìn rất là tích cực, để chúng ta không đẩy người đã từng bị sai vào trong thế chân tường. Và lúc đó họ có thể phản ứng bằng một cái cách thức rất là tiêu cực, phủ định sự sai lầm của mình để chứng minh rằng mình là cái người vô tội. Sự chứng minh đó đã làm cho họ bị lún lút sâu trong cái tình trạng của sự sai nhiều hơn. Tha thứ là một cách thức chúng ta bịt mắt lại trước những lỗi lầm không đáng kể của người khác thông qua sự thay. Chúng ta bịt lỗ tai lại để không nghe những lời nói rất là chói tai, chướng gai mà người khác có thể mang lại cho mình nỗi khổ niềm đau thông qua cái màn nhĩ. Chúng ta có thể giữ ghì hai tay hai chân của mình lại để cái phản ứng đó được trì hoãn, và do đó lòng sân hận không có dịp được thiết lập giữa mình và người, và do đó sự đổ nát có thể được kề dựng trở lại. Cho nên tha thứ là một chất liệu rất quan trọng, và bản chất của sự tha thứ chính là sự hiểu biết. Nhờ nền tảng của sự hiểu biết này, con người có thể sống một cách rất là có ý nghĩa và tạo cơ hội mở ra một cái tiền đề mời gọi người khác trở về với sự cách tân, trở về với sự làm mới về đạo đức, trở về để mang lại những giá trị rất là tích cực cho họ và cho những người thân ở hiện tại và trong tương lai. Giáo có kể một câu chuyện liên hệ đến một vị Phật tử rất là tên tuổi, tên là Zenkai. Ông này là một người rất là mảnh trai, hộ vệ cho một viên tướng rất là lỗi lạc. Phong tục tập quán thời xưa, các vị viên tướng hay là những người giàu có đó, thường có khuynh hướng có những cô vợ rất là trẻ để chứng tỏ sự giàu có của mình, để bảo bọc, để thương yêu, để chăm sóc, vân vân và vân vân. Do vì tin tưởng người hầu cận Diên Ca một cách tuyệt đối, viên quan tướng đã không để ý đến cái mối quan hệ lén lút giữa người vợ trẻ đẹp của mình và cái người hầu cận. Cuối cùng ông đã phát hiện ra, ông khổ đau ghê gớm lắm. Nếu trừng phạt người thanh niên trẻ tuổi kia thì cô vợ của mình chưa chắc đã trở về với mình. Mà nếu không trừng phạt thì sự hạnh phúc kia cũng không có thể được kéo dài lâu hơn. Trong lúc ông ta lúng túng thì người trẻ đã tiên hạ thủ vi cường, ra tay giết chết viên tướng. Sau khi giết chết ông xong rồi, đôi tình nhân này đã trốn đi sang một cái tỉnh khác để thay đổi tông tích. Vì là một cái người hậu cận về thể lực cho nên chàng trai trẻ này đã không có nghề ngỗng gì cả. Đôi tình nhân đó đã sống vất vưởng qua ngày bằng nghề ăn xin. Dĩ nhiên là người phụ nữ trẻ đẹp kia đã không thể nào chấp nhận cách sống của người chồng mới của mình. Cuối cùng cô ta đã thương một người phú hộ khác, và Zenkai đã trở thành một người rất là cô đơn. Trong sự cô đơn đó, ông ta đã tìm đến với Đạo Phật. Khi đến với Đạo Phật thì ông ta đã làm mới cuộc đời của mình. Một vị thiền sư đã dạy cho ông ta về cái lỗi lầm, về cái khổ đau, về nghiệp báo mà một người mãnh tâm đem lại nỗi khổ đau cho người khác thông qua sự lén lút trong tình yêu hay là phá vỡ khế ước hôn nhân về phương diện luật pháp và xã hội. Nỗi khổ đau đó Zenkai phải trực tiếp chịu trách nhiệm. Cái thứ hai là một người hầu cận trung thành, được tất cả sự tin yêu của người chủ, ấy thế mà mình lại phản bội là cái tấm lòng cao thượng của người chủ, thì rõ ràng đó là một cái lỗi lầm rất là lớn. Và cái thứ ba nữa là khi bị phát hiện, lẽ ra mình phải ăn năn hối lỗi, từ bỏ cái cuộc tình lén lúc đó. Mà đằng này đó, Jenkai lại tiếp tục tạo ra một cái nghiệp khổ đau lớn hơn, đó là giết hại luôn cả người ân nhân của mình, để tước đoạt luôn người vợ của người đó. Cả ba cái nghiệp đó để làm cho ông ta có một cái trạng thái mặc cảm tội lỗi dần sẽ lớn lao người cũng làm. Ông ta đã định tự vẫn mấy lần, nhưng mà các vị thầy đã hướng dẫn và yêu cầu là chỉ có khi nào chúng ta phát khởi là một cái niềm tin về một cái tương lai sáng lạng, với tương lai đó đó chúng ta làm lại cuộc đời của mình bằng cách ca ngợi sự chung thủy, bằng cách bảo vệ trinh tiết của người khác, bằng cách sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời này, thì chỉ với những hạt giống mới này đó, mình mới có thể làm mới lại cuộc đời. Còn sự tự vẫn, sự chà đạp lương tri, hay là trạng thái bức xúc lương tâm, hay là cái mặc cảm tội lỗi cực đoan đó, rõ ràng chỉ dẫn chúng ta đến một sự bế tắc khác thôi, nó không phải là giải pháp. Nhờ những lời khuyên đó, Jenkai đã làm lại cuộc đời của mình. Ông ta đi quan sát khắp nơi ở Nhật và phát hiện ra rằng có một cái quãng đường ở miền triền núi lên đến đỉnh núi đó, rất là trơn trượt. Nhiều người đã phải bỏ mạng do vì đã đi tới cái khu vực thiếu sự an toàn. Cho nên ông ta phát nguyện tạo ra một cái con đường hầm để xuyên từ núi này sang qua núi kia với một cái đường dài là khoảng 700 mét. Ông ta đã làm hì hục. Ban ngày thì đi làm thuê mướn, tối về dành những thời gian rất là đặc biệt để đào hầm. Ông ta đạt được 6 tháng trời, gần như là 600 mét. Đường kính gồm 6 thước và đường cao gồm đến 9 thước luôn. Đó là một cái công trình rất là vĩ đại. Đến tháng thứ 7 thì đứa con trai của viên quan tướng bị giết chết phát hiện ra nơi mà Jenkai đang ở. Anh là một võ sĩ rất là lỗi lạc, muốn trả thù, tìm đến và thấy được Jenkai ở trong cái con đường hầm. Anh ta rút gươm ra và lao tới phía trước. Jenkai đã đứng một cách rất là hùng dũng và nói lên những lời cầu khẩn rất là tha thiết. Này anh bạn trẻ à, tôi biết rằng tôi làm một cái lỗi rất là lớn và anh bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi đang làm mới cuộc đời của mình bằng cách tạo ra một cái đường hầm để làm giảm thiểu sự chết chóc và thương tật của những người bất hạnh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi bằng cách là anh tạo cho tôi một cơ hội thêm một tháng cuối cùng nữa để tôi hoàn thiện cái công trình đang làm dở dang. Đến lúc đó đó anh có thể chặt cổ tôi ra, bầm thân thể tôi ra thành nhiều mảnh vẫn chưa muộn. Tôi là một người có thể thua anh và tôi dám cam đoan rằng tôi sẽ giữ lại thứ đó. Con của viên quan đó đã đồng ý vì cảm kích tấm lòng, nghĩa khí cũng như là công trình mà ông ta đang làm. Anh ta vẫn quan sát ngày và đêm. Trong lúc mà anh ta làm đó, thì con của viên quan đã trói buộc bằng sợi dây xích vào trong cái cùm chân của anh ta để anh ta không có thể chạy xa hơn ra khỏi phạm vi của cái căn hầm. Đúng một tháng sau, công trình của hầm đã được hoàn tất. Lúc đó Jenkai đã đi tắm rửa rồi ngồi thiền quán khoảng chừng 15 phút, lại Phật sám hối và sau đó mời con của viên quan tướng lại và nói rằng là tôi rất cảm ơn anh vì anh đã tạo cơ hội cho tôi hoàn tất công trình. Bây giờ đã đến lúc mà tôi phải ra đi, xin anh hãy chém giết tôi đi để trả thù cho cái duyên nghiệp mà tôi đã tạo ra nỗi oan khiên cho người cha ruột của anh. Lúc đó người con trai này đã rút thanh gươm ra đặt ở trên cổ, ông ta dùng hết sức lực bình sanh giơ lên vừa chặt xuống thì ông ta cố tình chặt qua cái mảng đá. Ông ta quăng thanh gươm đi, ông ta nói rằng tôi không thể nào làm việc này được, là bởi vì trong suốt thời gian một tháng khi quan sát theo dõi ông, tôi thấy rằng ông là một người rất là đáng kính, tôi tôn thờ ông như là một người bạn mà như là một người thầy. Bởi vì anh làm được những công trình mà hiếm có một người nào có thể làm được trong cuộc đời này. Bây giờ tôi xin tha chết cho anh, chúng ta trở thành bạn thân của nhau. Kể từ đó họ đã làm rất là nhiều việc lớn ở trong xã hội. Lòng tha thứ là một cơ hội rất là quý để biến sự thù thành bạn, để giải tỏa những nỗi oan khiên với nhau trong cuộc đời, để tháo gỡ những bế tắc, để khai thông những sự đóng băng về cảm xúc, để làm mới lại những gì đã được đổ dở và để cách tăng những gì cần phải được phát huy ở trong hiện tại và tương lai. Dựa vào câu chuyện vừa nêu, chúng ta thấy người con trai của viên quan tướng đã làm một nghĩa cử rất là quan trọng, phù hợp hoàn toàn với đạo lý của nhà Phật, chỉ đánh người bỏ đi chứ không bao giờ hại người trở lại. Đạo lý đó là một đạo lý dân gian, đặt trên nền tảng chúng ta tạo ra một cơ hội cho người khác đổi mới chính họ, tạo một cơ hội để cho người khác làm lành, tạo một cơ hội để người kia trở về với đời sống đạo đức. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ tạo cơ hội tương tự cho những người ngoan cố, cho những người kém hiểu biết, cho những người không nhận ra lỗi lầm của mình. Cho nên nó vẫn còn có giới hạn nào đó về phương diện cá tính, về cách thức ứng xử, về mối quan hệ với nhau trong cuộc sống. Dựa vào tinh thần của nhà Phật thì dầu cho người kia có nhận ra được lỗi lầm của mình hay là không, dầu cho họ có sẵn sàng trở về với con đường đạo đức hay không, chúng ta vẫn sẵn sàng tha thứ. Sự tha thứ trong trường hợp này chính là cách mở để mời gọi họ trở về. Họ có trở về hay không lệ thuộc rất nhiều vào cá tính của họ. Nếu chúng ta tạo ra một sự mời gọi thì rõ ràng về phương diện đạo đức có một cái chất liệu kích thích rất là lớn để người kia không còn là họ trong quá khứ xấu xa. Tha thứ là một trong những cách thức để thiết lập sự hiểu biết, và trong sự hiểu biết này các hạt giống của thương yêu đã được gieo trồng. Nói một cách khác, nơi nào có sự tha thứ thì nơi đó sự hiểu biết và thương yêu có mặt. Nơi nào sự hiểu biết và thương yêu có mặt thì nơi đó con người tác nhân sẽ không bao giờ sân hận, sẽ không bao giờ cố chấp, sẽ không bao giờ quy trách nhiệm, sẽ không bao giờ kết án, sẽ không bao giờ xử phạt, hay là không bao giờ kết liễu mạng sống của một người sai lầm để như là trả thù cho một duyên kiếp bẻ bàng. Rõ ràng thái độ đó là một thái độ rất là tích cực. Thứ lỗi là một trong những cách thức không chỉ chúng ta tạo ra đường hầm của sự khai thông từ ở trong một cái vực thẳm này sang một vực thẳm khác, từ sự bế tắc này sang bế tắc kia, mà là chúng ta tháo gỡ hết tất cả những nỗi quan khiên ở trong cuộc đời. Con đường hầm là một cái con đường có thể rút ngắn được con tiến trình đi của chúng ta và làm giảm thiểu tất cả những cái tình huống hiểm trở nếu có ở trong cuộc đời. Giá trị của sự tha thứ được sánh ví là con đường hầm và tạo sự an toàn trong một cách thức mà người đi cảm thấy được nhẹ nhàng, mặc dầu cái sự đi đó có một không gian rất là mờ mịt, rất là tối tăm. Nhưng mà nếu như người làm mới có được một bản lĩnh đi trong sự tối tăm đó thì chắc chắn rằng trong khoảng một thời gian sau đó thôi, họ sẽ tiếp xúc được với ánh sáng. Đó là ánh sáng của đời sống đạo đức, ánh sáng của sự làm mới, ánh sáng của sự cách tân, ánh sáng của sự thay đổi. Đó là cái quy luật tất yếu của tâm lý và nhận thức. Nếu như trong cuộc đời này có một người nào đó đã từng tạo ra lỗi lầm đối với chúng ta, với tư cách là một người Phật tử, chúng ta hãy tháo gỡ nỗi quan kiền đó đi bằng cách là chúng ta nói trước mặt họ những gì tội lỗi và xấu xa mà anh, chị, ông, bà đã tạo ra cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ giữ trạng thái đó ở trong lòng của mình. Và tôi mong rằng các ông, các bà, các anh, các chị hãy làm những gì đó để sau này đừng bao giờ cảm thấy rằng mình bị bức rứt về lương tâm, mình bị mặc cảm lương tâm dằn xé chi phối. Và điều đó là điều mà tôi cảm thấy rằng tôi rất là hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng ta nói như vậy để cho người kia thấy được rằng cái lỗi lầm của họ đó là một lỗi lầm cần đến sự chữa trị bằng tất cả sự nỗ lực làm mới. Chúng ta làm như vậy để đừng bao giờ đẩy họ vào trong cái sự bế tắc, phải phủ định sự sai lầm của mình hay là kháng cự lại sự sai lầm đó. Hoặc là nếu không kháng cự thì tìm cái khuynh hướng nguyên sinh dần xé hành hạ cho thân thể của mình trở nên đau khổ. Nhờ sự đau khổ đó tâm của mình được nhẹ nhàng và thảnh thơi. Đó là cái phản ứng và cách thức làm vừa nêu không phải là giải pháp của vấn đề một cách tuyệt đối. Sự hiểu biết trong thương yêu còn là một cái chất liệu để giúp cho chúng ta có thể xóa bỏ được lòng sân hận ở những người khó tính, lòng cao có ở những người khó chịu. Cá tính của con người thường được diễn ra theo một khuynh hướng, đó là thuận thì theo, mà nghịch thì đối khác. Trạng thái thuận kéo theo sự theo là một trạng thái tạo ra tình thế của a dua, hay là tùy hỷ tùy theo những tình huống nội dung cụ thể. Nếu như nội dung và giá trị của đó là tích cực, là đạo đức, là tốt, thì sự kéo theo trong trường hợp này được gọi là tùy hỷ. Còn ngược lại, nếu nội dung và giá trị của nó là tiêu cực, là xấu, thì sự tùy thuận theo trong trường hợp này là a dua. Vì vậy, nói một cách khác, a dua và tùy hỷ khác nhau ở giá trị của vấn đề tốt và xấu. Khi thiết lập sự hiểu biết giữa mình và người, chúng ta đã tạo ra một cơ hội chữa trị được cái bệnh sân hận ở người đối tác trực tiếp hay là gián tiếp với mình. Trong lịch sử của Trung Hoa có một nhân vật rất là nổi tiếng tên là Hàn Bá Du. Hàn Bá Du là một con người rất là hiếu thảo. Hiếu thảo đến độ ông ta đã lớn rồi, mỗi khi nào có một cái lỗi lầm sai, ông ta sẵn sàng nằm xuống để cho mẹ mình đánh. Bởi vì biết rằng mẹ mình là một người rất là khó tính. Khi mẹ mình mà không phạt mình thì bà ta ăn không ngon ngủ không yên. Cho nên thỉnh thoảng ông ta phải chiều mẹ bằng cách thế như vậy. Một hôm nọ ông ta đi làm về, mọi việc trong gia đình đều làm xong hết. Nó có một cái trục trặc nhỏ, không phải do chính ông tạo ra mà do những người giúp việc. Ấy thế mà người mẹ hiểu lầm rằng do con của mình làm, cho nên đã yêu cầu Bá Du nằm xuống để bà phạt. Bà đánh cho ông ta 3 hèo. Ông ta khóc nức nở, bà ta ngạc nhiên lắm. Bởi vì thông thường đứa con này rất là có bản lĩnh. Mình phạt nó 10 hèo, 20 hèo, ấy thế mà nó không khóc. Lần này phạt có 3 hèo mà nó đã khóc rồi, mà khóc không thành đính nữa. Bà mới hỏi là hôm nay con có bị oan ức hay không. Nếu oan ức thì mẹ xin lỗi, còn nếu không oan ức thì con không nên khóc. Lỗi lầm cần phải được chữa trị bằng sự trừng phạt. Ông ta khóc thêm một quãng nữa rồi mới lên tiếng nói: thưa mẹ, con khóc không phải vì con bị oan ức, mặc dù trên thực tế con bị oan ức. Con khóc là con biết được rằng là cái sức đánh của mẹ nó không còn như ngày nào nữa. Trước đây mẹ đánh con 3 hèo, nó để lại một cái vết hằn ở trên thân thể của con thông qua sự bầm tím. Con biết rằng sức khỏe mẹ vẫn đang còn. Còn bây giờ mẹ cũng đánh 3 hèo, nhưng mà 3 hèo đó không làm cho con bị đau. Con biết rằng là sức khỏe của mẹ đã kém đi rất là nhiều. Và do đó nếu như con không chăm sóc lo lắng cho mẹ, thì rõ ràng con sẽ mất đi những giá trị rất là trân quý trong cuộc đời. Cho nên con khóc. Con khóc vì con biết rằng là mẹ đã đến cái tuổi gần đất xa trời. Câu chuyện đó là một câu chuyện hiếu thảo rất là hay. Dĩ nhiên phản ứng của ông làm phản ứng rất là tế nhị, chịu đựng một cách rất là cực đoan để làm cho người mẹ của mình được vui. Cũng nhờ thái độ và sự chịu đựng đó mà người mẹ đã tháo gỡ được cái bệnh sân hận vốn có của bà. Bà ôm đứa con vào lòng, rồi bà xin đứa con mình hãy tha thứ về những gì mà bà đã đánh con của mình trong mấy mươi năm vừa qua. Dĩ nhiên đứa con đâu có buồn bà đâu. Đứa con chỉ muốn làm bằng mọi cách cho bà không có cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu như bà phóng thích cái sự khó chịu đó bằng những cái hèo roi thì ông sẵn sàng cam nhận để cho bà được vui. Tình cảm thương yêu của người mẹ dành cho đứa con bằng những cái voi đã kích động đến tâm trạng của đứa con hí thảo, làm cho đứa con này không bao giờ cảm thấy căm phẫn trước sự nhục mạ hay là la rầy quở mắng trừng phạt của người mẹ của mình. Do đó chúng ta đã thấy được sự chịu đựng của hiểu biết đã hóa giải được những bế tắc của sự sân hận trong mối quan hệ tình thân với nhau trong cuộc đời. Có những lúc chúng ta chỉ cần chịu đựng chút xíu, chúng ta lắng nghe cái lời nặng nhẹ của người kia với tất cả tấm lòng của sự hoan hỷ, thì bỗng như người kia cảm thấy là mình chắc chắn là không đúng rồi. Nếu như là mình đúng đó thì có lẽ là người này sẽ có một thái độ rất là khác. Còn đằng này họ có vẻ có sức chịu đựng trong tha thứ, chịu đựng trong dễ chịu để cho mình có cơ hội phóng thích một cách trọn vẹn nỗi khổ niềm đau trong con người của mình ra bên ngoài. Do đó chúng ta phải tìm các cái cách thức rất là vi tế để cho người kia không duy trì trạng thái khó chịu trong lòng của họ. Là một người Phật tử, chúng ta không nên chọn giải pháp mà Hàn Bá Du đã làm. Bởi vì rất là may mắn mẹ của ông là người có hiểu biết. Trên thực tế có nhiều người sẽ không có được sự hiểu biết tương tự như vậy. Do đó phương pháp áp dụng giống nhau trong mọi tình huống khác nhau có thể tạo ra những cái phản tác dụng. Chúng ta có thể chịu cái nỗi đau, chúng ta có thể kiên nhẫn để gì, để có dịp nào đó chúng ta giải thích trình bày một cách rất là khách quan cho người đã hiểu sai về mình. Khi một sự bế tắc được diễn ra thông qua sự hiểu lầm thì chúng ta cũng không nên vội vàng thanh minh thanh nga sớm. Bởi vì thanh minh thanh nga trong trường hợp này sẽ tạo một cơ hội cho người kia suy nghĩ rằng mình có tật cho nên mình mới rụt rịch. Và do đó người kia sẽ không bao giờ sẵn lòng lắng nghe những gì mà chúng ta giải bày. Để phản sân hận ở trong người kia giảm thiểu đi, lúc đó chúng ta nói một cách nhỏ nhẹ. Và trong trạng thái nói nhỏ nhẹ này, người kia sẽ hiểu ra được rằng là ngày hôm trước mình nặng lời là do về mình hiểu sai. Và do đó mình nên sửa ở trong tương lai, không để cho nó tái phạm. Đó là cái cách thức chúng ta thể hiện để tháo gỡ bế tắc do sự thiếu hiểu biết gây ra. Đừng bao giờ ôm nỗi quan kiến đó trong lòng. Chúng ta phải tìm cơ hội thích ứng để tháo gỡ nó một cách có nghệ thuật. Có nghĩa là chúng ta đừng nói trả đũa, chúng ta cũng không nói bằng một phản ứng sân hận, chúng ta không nói bằng sự tức tối, mà chúng ta nói bằng một cảm giác rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Về phía chúng ta đã tháo ra được cái bế tắc rồi, người còn lại có lắng nghe không là chuyện của họ. Chứ đừng bao giờ bắt chước cái câu nói ở trong luận Bảo Dương: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Nếu chúng ta quan niệm như vậy đó, thì chúng ta đã tô bồi bản ngã chịu đựng của mình, trở thành trương sình lên. Về cái đó, giữa mình và người kia mãi mãi đang bị bế tắc với nhau và không có cơ hội để tháo gỡ được. Hoặc lần này chúng ta vẫn nói bằng một cách chúng ta không đẩy người kia vào cái thế của tội lỗi hay là tội vu khống, mà chúng ta nói để người kia hiểu, người kia tháo gỡ với mình. Ở trong kinh điển Pali, chúng ta biết là có một số tình huống Đức Phật bị hàm oan lớn lắm. Chẳng hạn như là có người nói rằng Như Lai Thế Tôn là người chủ trương chủ nghĩa hư vô, là người chủ trương đoạn diệt, là người chủ trương yếm thế, là người chủ trương đưa con người vào trong con đường của tội lỗi. Nếu như chúng ta im lặng trong trường hợp này, nhiều người thiếu bản lĩnh, nhiều người thiếu tự tin, nhiều người bị a dua, nhiều người không có lập trường đó, khi thấy chúng ta như vậy sẽ nghĩ rằng là có lẽ là mình có cho nên mình mới im. Còn lần này Đức Phật dạy rất là rõ. Lúc đó Đức Phật đã phải trình bày một cách rất là quan nghĩ rằng những điều vừa nêu không có trong tôi không hề chủ trương những điều này. Ngài nói rất là rõ, và người ta tin hay không là chuyện của họ. Còn về phía trách nhiệm của Ngài, Ngài đã làm xong một phận sự của đạo đức, không tạo cơ hội gieo rắc những hạt giống hiểu lầm về Ngài ở những người không hề có những quan hệ trực tiếp hay là gián tiếp. Tuyên bố như vậy là chúng ta đang tuyên bố sự thật, chứ phải là chúng ta tạo sự biện hộ cải đen thành trắng hay là cải trắng thành đen. Chúng ta nên bắt chước phản ứng của Đức Phật trước những lời vu khống, trước những nỗi hàm oan, trước những lời chỉ trích và phê bình. Đừng có im lặng. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ cần nói một lần thôi trong những tình huống rất là cần thiết, còn họ chấp nhận hay không thì chúng ta không cần phải đọc lại nhiều lần nữa. Bốn sự mình nói như vậy đã xong rồi. Nếu như chúng ta được yêu cầu thì chúng ta có thể nói lần thứ hai hay là lần thứ ba, chứ đừng bao giờ im lặng. Phóng thích nỗi khổ niềm đau bằng cách thiết lập sự truyền thông. Sự truyền thông này có thể là một cái cảm xúc vừa tha thứ, vừa chịu đựng, vừa giải bài, vừa có thể thiết lập ra những giá trị tích cực lệ lạc giữa mình và người. Nói một cách khác là chúng ta phải nêu giá trị của sự lệ lạc làm tiêu chí để đánh giá vấn đề trong mối quan hệ. Nếu như sự quan hệ đó ngày càng nghiêm trọng, ngày càng bế tắc, ngày càng khổ đau, thì chúng ta biết rằng chúng ta không nên đẩy cái khuynh hướng đã có đó vào trong cái thế ngày càng lớn, ngày càng mạnh. Chúng ta phải thay đổi cách thế để cho nỗi quan khiên, để cho nỗi uất hận, để cho những bế tắc giữa mình và người được tháo gỡ ra một cách có nghệ thuật. Các vị thiền sư Trung Hoa thường kể một câu chuyện rất là sâu sắc. Có một vị vua mê ngựa bạch rất là quý giá, và mỗi ngày như vậy ông ra lệnh những người tù nhân phải lấy ngựa này ra rửa rồi cho ăn chăm sóc bằng mọi cách, rồi sau đó để ông ta cưỡi đi, và ai làm hả dạ thỏa mãn được tấm lòng của ông thì ông sẵn sàng giảm đi cái bản án từ tử hình trở thành trung thân, từ trung thân trở thành mấy mươi năm, từ mấy mươi năm trở thành 10 năm, vân vân. Ông tạo rất nhiều cơ hội, ai làm thỏa mãn được cái bản án của ông thì ông sẽ tha thứ. Một ngày nọ có một tù nhân chuẩn bị ra pháp đình xử trảm, cũng làm một cách thế tương tự như những tù nhân khác. Ấy thế mà không biết sao con ngựa này đã ăn trúng phải thuốc độc cho nên đã chết. Nhà vua nghe nói như vậy, nhà vua giận ghê gớm lắm, giận đến độ vua kêu anh ta ra pháp trường liền mà không chờ đến ngày hôm sau. Bên cạnh đó đó, nhà vua còn ra lệnh tru di tam tộc của anh, tất cả những thân mà quyến thuộc đã được bắt trói và chuẩn bị xử trảm. Lúc đó quan thượng thư là một người rất có đạo đức, hiểu được đạo lý của nhà Phật. Ông ta biết rằng là không thể nào ngăn cản nhà vua trong tình huống ông ta đang sân hận. Và nếu mà mình ngăn cản không có nghệ thuật đó, thì chính bản thân của mình cũng bị mất mạng tương tự. Ông ta đã nghĩ ra một cách rất là khôn ngoan. Thưa với nhà vua rằng là: thưa đại vương, con biết rất là rõ tên tử tù này đã làm một cái việc làm cho nhà vua đã cả giận, cho nên tội của hắn ta rất là đáng chết. Trước khi hắn ta chết, xin đại vương hãy cho kẻ hạ thần này bình tội ông ta trước mặt bá quan dân võ. Rồi sau đó đó, ông ta chết và gia đình của ông ta bị tru di tam tộc đó, là một điều không thể nào chối cãi được. Nhà vua nghe như vậy, nhà vua rất là mừng. Vị quan thượng thư này đã bình tội. Này kẻ tử tù kia, nhà ngươi có biết rằng nhà ngươi đã tạo ra ba tội dẫn đến cái án tử hình hay không? Lẽ ra nhà ngươi được nhà vua tha tội, nhưng mà vì giết chết con ngựa của nhà vua hoặc là chăm sóc không kỹ lưỡng tạo ra cái chết của nó, đây là cái tội không thể nào tha thứ được. Tội thứ hai là nhà ngươi đã tạo ra sự phẫn hận và bực tức ở nhà vua. Nhà vua đã phải giết ngươi mà không cần đến đao phủ là một điều sai với luật pháp của chế độ đang hiện hành. Đó là tội đáng chết. Thứ ba nữa, nhà ngươi đã làm cho nhà vua này phải bị mang tai tiếng với cuộc đời này một cách vĩnh viễn từ đây cho đến về sau. Đó là chỉ vì cơn giận mất đi một con ngựa mà phải giết chết một tử tù và chu di tam tộc dòng họ của nhà ngươi, cho nên tội đó là tội không thể nào dung tha được. Nói lên những lời cầu khẩn rất là tha thiết. Này anh bạn trẻ à, tôi biết rằng tôi làm một cái lỗi rất là lớn và anh bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi đang làm mới cuộc đời của mình bằng cách tạo ra một cái đường hầm để làm giảm thiểu sự chết chóc và thương tật của những người bất hạnh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi bằng cách là anh tạo cho tôi một cơ hội thêm một tháng cuối cùng nữa để tôi hoàn thiện cái công trình đang làm dở dang. Đến lúc đó đó, anh có thể chặt cổ tôi ra, bầm thân thể tôi ra thành nhiều mảnh vẫn chưa muộn. Tôi là một người có thể thua anh và tôi dám cam đoan rằng tôi sẽ giữ lời hứa đó. Con của viên quan đó đã đồng ý vì cảm kích tấm lòng, nghĩa khí cũng như là công trình mà ông ta đang làm. Anh ta vẫn quan sát ngày và đêm. Trong lúc mà anh ta làm đó, thì con của viên quan đã trói buộc bằng sợi dây xích vào trong cái cùm chân của anh ta để anh ta không có thể chạy xa hơn ra khỏi phạm vi của cái căn hầm. Đúng một tháng sau, công trình của hầm đã được hoàn tất. Lúc đó Gen Kai đã đi tắm rửa rồi ngồi thiền quán khoảng chừng 15 phút, lại Phật sám hối và sau đó mời con của viên quan tướng lại và nói rằng là tôi rất cảm ơn anh vì anh đã tạo cơ hội cho tôi hoàn tất công trình. Bây giờ đã đến lúc mà tôi phải ra đi, xin anh hãy chém giết tôi đi để trả thù cho cái duyên nghiệp mà tôi đã tạo ra nỗi oan khiên cho người cha ruột của anh. Lúc đó người con trai này đã rút thanh gươm ra đặt ở trên cổ, ông ta dùng hết sức lực bình sanh giơ lên vừa chặt xuống thì ông ta cố tình chặt qua cái mảng đá. Ông ta quăng thanh gươm đi và nói rằng tôi không thể nào làm việc này được, là bởi vì trong suốt thời gian một tháng khi quan sát theo dõi ông, tôi thấy rằng ông là một người rất là đáng kính. Tôi tôn thờ ông như là một người bạn mà như là một người thầy, bởi vì anh làm được những công trình mà hiếm có một người nào có thể làm được trong cuộc đời này. Bây giờ tôi xin tha chết cho anh, chúng ta trở thành bạn thân của nhau. Kể từ đó họ đã làm rất là nhiều việc lớn ở trong xã hội. Lòng tha thứ là một cơ hội rất là quý để biến sự thù thành bạn, để giải tỏa những nỗi oan khiên với nhau trong cuộc đời, để tháo gỡ những bế tắc, để khai thông những sự đóng băng về cảm xúc, để làm mới lại những gì đã được đổ dở và để cách tăng những gì cần phải được phát huy ở trong hiện tại và tương lai. Dựa vào câu chuyện vừa nêu, chúng ta thấy người con trai của viên quan tướng đã làm một nghĩa cử rất là quan trọng, phù hợp hoàn toàn với đạo lý của nhà Phật. Chỉ đánh người bỏ đi chứ không bao giờ hại người trở lại. Đạo lý đó là một đạo lý dân gian, đặt trên nền tảng chúng ta tạo ra một cơ hội cho người khác đổi mới chính họ, tạo một cơ hội để cho người khác làm lành, tạo một cơ hội để người kia trở về với đời sống đạo đức. Nhưng mà họ sẽ không bao giờ tạo cơ hội tương tự cho những người ngoan cố, cho những người kém hiểu biết, cho những người không nhận ra lỗi lầm của mình. Cho nên nó vẫn còn có giới hạn nào đó về phương diện cá tính, về cách thức ứng xử, về mối quan hệ với nhau trong cuộc sống. Dựa vào tinh thần của nhà Phật thì dầu cho người kia có nhận ra được lỗi lầm của mình hay là không, dầu cho họ có sẵn sàng trở về với con đường đạo đức hay không, chúng ta vẫn sẵn sàng tha thứ. Sự tha thứ trong trường hợp này chính là cách mở để mời gọi họ trở về. Họ có trở về hay không lệ thuộc rất nhiều vào cá tính của họ. nếu chúng ta tạo ra một sự mời gọi thì rõ ràng về phương diện đạo đức có một cái chất liệu kích thích rất là lớn để người kia không còn là họ trong quá khứ xấu xa. Tha thứ là một trong những cách thức để thiết lập sự hiểu biết, và trong sự hiểu biết này các hạt giống của thương yêu đã được gieo trồng. Nói một cách khác, nơi nào có sự tha thứ thì nơi đó sự hiểu biết và thương yêu có mặt. Nơi nào sự hiểu biết và thương yêu có mặt thì nơi đó con người tác nhân sẽ không bao giờ sân hận, sẽ không bao giờ cố chấp, sẽ không bao giờ quy trách nhiệm, sẽ không bao giờ kết án, sẽ không bao giờ xử phạt, hay là không bao giờ kết liễu mạng sống của một người sai lầm để như là trả thù cho một duyên kiếp bẻ bạc. Rõ ràng thái độ đó là một thái độ rất là tích cực. Thứ lỗi là một trong những cách thức không chỉ chúng ta tạo ra đường hầm của sự khai thông từ ở trong một cái vực thẳm này sang một vực thẳm khác, từ sự bế tắc này sang bế tắc kia, mà là chúng ta tháo gỡ hết tất cả những nỗi quan khiên ở trong cuộc đời. Con đường hầm là một cái con đường có thể rút ngắn được con tiến trình đi của chúng ta và làm giảm thiểu tất cả những cái tình huống hiểm trở nếu có ở trong cuộc đời. Giá trị của sự tha thứ được sánh ví như là con đường hầm và tạo sự an toàn trong một cách thức mà người đi cảm thấy được nhẹ nhàng, mặc dầu cái sự đi đó có một không gian rất là mờ mịt, rất là tối tăm. Nhưng mà nếu như người làm mới có được một bản lĩnh đi trong sự tối tăm đó thì chắc chắn rằng trong khoảng một thời gian sau đó thôi, họ sẽ tiếp xúc được với ánh sáng. Đó là ánh sáng của đời sống đạo đức, ánh sáng của sự làm mới, ánh sáng của sự cách tân, ánh sáng của sự thay đổi. Đó là cái quy luật tất yếu của tâm lý và nhận thức. Nếu như trong cuộc đời này có một người nào đó đã từng tạo ra lỗi lầm đối với chúng ta, với tư cách là một người Phật tử, chúng ta hãy tháo gỡ nỗi quan kiền đó đi bằng cách là chúng ta nói trước mặt họ những gì tội lỗi và xấu xa mà anh, chị, ông, bà đã tạo ra cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ giữ trạng thái đó ở trong lòng của mình. Và tôi mong rằng các ông, các bà, các anh, các chị hãy làm những gì đó để sau này đừng bao giờ cảm thấy rằng mình bị bức rứt về lương tâm, mình bị mặc cảm lương tâm giằng xé chi phối. Và điều đó là điều mà tôi cảm thấy rằng tôi rất là hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng ta nói như vậy để cho người kia thấy được rằng cái lỗi lầm của họ đó là một lỗi lầm cần đến sự chữa trị bằng tất cả sự nỗ lực làm mới. Chúng ta làm như vậy để đừng bao giờ đẩy họ vào trong cái sự bế tắc, phải phủ định sự sai lầm của mình hay là kháng cự lại sự sai lầm đó. Hoặc là nếu không kháng cự thì tìm cái khuynh hướng nguyên sinh dần xé hành hạ cho thân thể của mình trở nên đau khổ. Nhờ sự đau khổ đó tâm của mình được nhẹ nhàng và thảnh thơi. Đó là cái phản ứng và cách thức làm vừa nêu không phải là giải pháp của vấn đề một cách tuyệt đối. Sự hiểu biết trong thương yêu còn là một cái chất liệu để giúp cho chúng ta có thể xóa bỏ được lòng sân hận ở những người khó tính, lòng cao có ở những người khó chịu. Cá tính của con người thường được diễn ra theo một khuynh hướng, đó là thuận thì theo, mà nghịch thì đối khác. Trạng thái thuận kéo theo sự theo là một trạng thái tạo ra tình thế của A Vua, hay là tùy hỷ tùy theo những tình huống nội dung cụ thể. Nếu như nội dung và giá trị của đó là tích cực, là đạo đức, là tốt, thì sự kéo theo trong trường hợp này được gọi là tùy hỷ. Còn ngược lại, nếu nội dung và giá trị của nó là tiêu cực, là xấu, thì sự tùy thuận theo trong trường hợp này là A Vua. Như vậy, nói một cách khác, A Vua và tùy hỷ khác nhau ở giá trị của vấn đề tốt và xấu. Khi thiết lập sự hiểu biết giữa mình và người, chúng ta đã tạo ra một cơ hội chữa trị được cái bệnh sân hận ở người đối tác trực tiếp hay là gián tiếp với mình. Trong lịch sử của Trung Hoa có một nhân vật rất là nổi tiếng tên là Hàn Bá Du. Hàn Bá Du là một con người rất là hiếu thảo. Hiếu thảo đến độ ông ta đã lớn rồi, mỗi khi nào có một cái lỗi lầm sai, ông ta sẵn sàng nằm xuống để cho mẹ mình đánh. Bởi vì biết rằng mẹ mình là một người rất là khó tính. Khi mẹ mình mà không phạt mình thì bà ta ăn không ngon ngủ không yên. Cho nên thỉnh thoảng ông ta phải chiều mẹ bằng cách thế như vậy. Một hôm nọ, ông ta đi làm về, mọi việc trong gia đình đều làm xong hết. Nó có một cái trục trặc nhỏ, không phải do chính ông tạo ra mà do những người giúp việc. Ấy thế mà người mẹ hiểu lầm rằng do con của mình làm. Cho nên đã yêu cầu Bá Du nằm xuống để bà phạt. Bà đánh cho ông ta 3 hèo. Ông ta khóc nức nở, bà ta ngạc nhiên lắm. Bởi vì thông thường đứa con này rất là có bản lĩnh. mình phạt nó 10 hèo, 20 hèo ấy thế mà nó không khóc. Lần này phạt có 3 hèo mà nó đã khóc rồi mà khóc không thành đính được. Bà mới hỏi là hôm nay con có bị oan ức hay không? Nếu oan ức thì mẹ xin lỗi, còn nếu không oan ức thì con không nên khóc. Lỗi lầm cần phải được chữa trị bằng sự trừng phạt. Ông ta khóc thêm một quãng nữa rồi mới lên tiếng nói: thưa mẹ, con khóc không phải vì con bị oan ức, mặc dù trên thực tế con bị oan ức. Con khóc là con biết được rằng là cái sức đánh của mẹ nó không còn như ngày nào nữa. Trước đây mẹ đánh con 3 hèo, nó để lại một cái vết hằn ở trên thân thể của con thông qua sự bầm tím. Con biết rằng sức khỏe mẹ vẫn đang còn. Còn bây giờ mẹ cũng đánh 3 hèo, nhưng mà 3 hèo đó không làm cho con bị đau. Con biết rằng là sức khỏe của mẹ đã kém đi rất là nhiều. Và do đó nếu như con không chăm sóc lo lắng cho mẹ, thì rõ ràng con sẽ mất đi những giá trị rất là trân quý trong cuộc đời. Cho nên con khóc. Con khóc vì con biết rằng là mẹ đã đến cái tuổi gần đất xa trời. Câu chuyện đó là một câu chuyện hiếu thảo rất là hay. Dĩ nhiên phản ứng của ông làm phản ứng rất là tế nhị, chịu đựng một cách rất là cực đoan để làm cho người mẹ của mình được vui. Cũng nhờ thái độ và sự chịu đựng đó mà người mẹ đã tháo gỡ được cái bệnh sân hận vốn có của bà. Bà ôm đứa con vào lòng, rồi bà xin đứa con mình hãy tha thứ về những gì mà bà đã đánh con của mình trong mấy mươi năm vừa qua. Dĩ nhiên đứa con đâu có buồn bà đâu. Đứa con chỉ muốn làm bằng mọi cách cho bà không có cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu như bà phóng thích cái sự khó chịu đó bằng những cái hèo roi thì ông sẵn sàng cam nhận để cho bà được vui. Tình cảm thương yêu của người mẹ dành cho đứa con bằng những cái voi đã kích động đến tâm trạng của đứa con huy thảo, làm cho đứa con này không bao giờ cảm thấy căm phẫn trước sự nhục mạ hay là la rầy quở mắng trừng phạt của người mẹ của mình. Do đó chúng ta đã thấy được sự chịu đựng của hiểu biết đã hóa giải được những bế tắc của sự sân hận trong mối quan hệ tình thân với nhau trong cuộc đời. Có những lúc chúng ta chỉ cần chịu đựng chút xíu, chúng ta lắng nghe cái lời nặng nhẹ của người kia với tất cả tấm lòng của sự hoan hỷ, thì bỗng dưng người kia cảm thấy là mình chắc chắn là không đúng rồi. Nếu như là mình đúng đó thì có lẽ là người này sẽ có một thái độ rất là khác. Còn lần này họ có vẻ có sức chịu đựng trong tha thứ, chịu đựng trong dễ chịu, để cho mình có cơ hội phóng thích một cách trọn vẹn nỗi khổ niềm đau trong con người của mình ra bên ngoài. Do đó chúng ta phải tìm các cách thức rất là vi tế để cho người kia không duy trì trạng thái khó chịu trong lòng của họ. Là một người Phật tử, chúng ta không nên chọn giải pháp mà Hàng Mã Du đã làm. Bởi vì rất là may mắn mẹ của ông là người có hiểu biết. Trên thực tế có nhiều người sẽ không có được sự hiểu biết tương tự như vậy. Do đó phương pháp áp dụng giống nhau trong mọi tình huống khác nhau có thể tạo ra những cái phản tác dụng. Chúng ta có thể chịu cái nỗi đau, chúng ta có thể kiên nhẫn để gì, để có dịp nào đó chúng ta giải thích trình bày một cách rất là khách quan cho người đã hiểu sai về mình. Khi một sự bế tắc được diễn ra thông qua sự hiểu lầm thì chúng ta cũng không nên vội vàng thanh minh thanh nga sớm. Bởi vì thanh minh thanh nga trong trường hợp này sẽ tạo một cơ hội cho người kia suy nghĩ rằng mình có tật cho nên mình mới rụt rịch. Và do đó người kia sẽ không bao giờ sẵn lòng lắng nghe những gì mà chúng ta giải bày. Để phản sân hận ở trong người kia giảm thiểu đi, lúc đó chúng ta nói một cách nhỏ nhẹ. Và trong trạng thái nói nhỏ nhẹ này, người kia sẽ hiểu ra được rằng là ngày hôm trước mình nặng lời là do về mình hiểu sai. Vì đó mình nên sửa ở trong tương lai, không để cho nó tái phạm. Đó là cái cách thức chúng ta thể hiện để tháo gỡ bế tắc do sự thiếu hiểu biết gây ra. Đừng bao giờ ôm nỗi oan khi đó trong lòng. Chúng ta phải tìm cơ hội thích ứng để tháo gỡ nó một cách có nghệ thuật. Có nghĩa là chúng ta đừng nói trả đũa. Chúng ta cũng không nói bằng một phản ứng sân hận. Chúng ta không nói bằng sự tức tối, mà chúng ta nói bằng một cảm giác rất là nhẹ nhàng, dễ chịu. Về phía chúng ta đã tháo ra được cái bế tắc rồi. Người còn lại có lắng nghe không là chuyện của họ. Chứ đừng bao giờ bắt chước cái câu nói ở trong luận Bảo Dương: oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Nếu chúng ta quan niệm như vậy đó, thì chúng ta đã tô bồi bản ngã chịu đựng của mình, trở thành trương sình lên. Về cho đó giữa mình và người kia mãi mãi đang bị bế tắc với nhau và không có cơ hội để tháo gỡ được. Hoặc lần này chúng ta vẫn nói bằng một cách chúng ta không đẩy người kia vào cái thế của tội lỗi hay là tội vu khống, mà chúng ta nói để người kia hiểu, người kia tháo gỡ với mình. Ở trong kinh điển Pali, chúng ta biết là có một số tình huống Đức Phật bị hàm oan lớn lắm. Chẳng hạn như là có người nói rằng Như Lai Thế Tôn là người chủ trương chủ nghĩa hư vô, là người chủ trương đoạn diệt, là người chủ trương yếm thế, là người chủ trương đưa con người vào trong con đường của tội lỗi. Nếu như chúng ta im lặng trong trường hợp này, nhiều người thiếu bản lĩnh, nhiều người thiếu tự tin, nhiều người bị a dua, nhiều người không có lập trường đó, khi thấy chúng ta như vậy sẽ nghĩ rằng là có lẽ là mình có cho nên mình mới im. Còn lần này Đức Phật dạy rất là rõ, lúc đó Đức Phật đã phải trình bày một cách rất là quan nghĩ rằng những điều vừa nêu không có trong tôi không hề chủ trương những điều này. Ngài nói rất là rõ, và người ta tin hay không là chuyện của họ. Còn về phía trách nhiệm của Ngài, Ngài đã làm xong một phận sự của đạo đức, không tạo cơ hội gieo rắc những hạt giống hiểu lầm về Ngài ở những người không hề có những quan hệ trực tiếp hay là gián tiếp. Tuyên bố như vậy là chúng ta đang tuyên bố sự thật, chứ phải là chúng ta tạo sự biện hộ cải đen thành trắng hay là cải trắng thành đen. Chúng ta nên bắt chước phản ứng của Đức Phật trước những lời du khống, trước những nỗi hàm oan, trước những lời chỉ trích và phê bình. Đừng có im lặng. Dĩ nhiên là chúng ta chỉ cần nói một lần thôi, trong những tình huống rất là cần thiết. Còn họ chấp nhận hay không thì chúng ta không cần phải lặp lại nhiều lần nữa. Bốn sự mình nói như vậy đã xong rồi. Nếu như chúng ta được yêu cầu thì chúng ta có thể nói lần thứ hai hay là lần thứ ba, chứ đừng bao giờ im lặng. Phóng thích nỗi khổ niềm đau bằng cách thiết lập sự truyền thông. Sự truyền thông này có thể là một cái cảm xúc vừa tha thứ, vừa chịu đựng, vừa giải bài, vừa có thể thiết lập ra những giá trị tích cực lệ lạc giữa mình và người. Nói một cách khác là chúng ta phải nêu giá trị của sự lệ lạc làm tiêu chí để đánh giá vấn đề trong mối quan hệ. Nếu như sự quan hệ đó ngày càng nghiêm trọng, ngày càng bế tắc, ngày càng khổ đau, thì chúng ta biết rằng chúng ta không nên đẩy cái khuynh hướng đã có đó vào trong cái thế ngày càng lớn, ngày càng mạnh. Chúng ta phải thay đổi cách thế để cho nỗi quan khiên, để cho nỗi uất hận, để cho những bế tắc giữa mình và người được tháo gỡ ra một cách có nghệ thuật. Các vị thiền sư Trung Hoa thường kể một câu chuyện rất là sâu sắc. Có một vị vua mê ngựa bạch rất là quý giá, và mỗi ngày như vậy ông ra lệnh những người tù nhân phải lấy ngựa này ra rửa, rồi cho ăn chăm sóc bằng mọi cách, rồi sau đó để ông ta cưỡi đi, và ai làm hả dạ thỏa mãn được tấm lòng của ông thì ông sẵn sàng giảm đi cái bản án từ tử hình trở thành trung thân, từ trung thân trở thành mấy mươi năm, từ mấy mươi năm trở thành 10 năm, vân 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 vân. Ông tạo rất nhiều cơ hội, ai làm thỏa mãn được cái bản án của ông thì ông sẽ tha thứ. Một ngày nọ có một tù nhân chuẩn bị ra pháp đình xử trảm, cũng là một cách thế tương tự như những tù nhân khác ấy. Thế mà không biết sao con ngựa này đã ăn trúng phải thuốc độc cho nên đã chết. Nhà vua nghe nói như vậy, nhà vua giận ghê gớm lắm, giận đến độ vua kêu anh ta ra pháp trường liền mà không chờ đến ngày hôm sau. Bên cạnh đó đó, nhà vua còn ra lệnh tru di tam tộc của anh, tất cả những thân mà quyến thuộc đã được bắt trói và chuẩn bị xử trảm. Lúc đó quan thượng thư là một người rất có đạo đức, hiểu được đạo lý của nhà Phật. Ông ta biết rằng là không thể nào ngăn cản nhà vua trong tình huống ông ta đang sân hận. Và nếu mà mình ngăn cản không có nghệ thuật đó, thì chính bản thân của mình đó cũng bị mất mạng tương tự. Ông ta đã nghĩ ra một cách rất là khôn ngoan. Thưa với nhà vua rằng là: thưa đại vương, con biết rất là rõ tên tử tù này đã làm một cái việc làm cho nhà vua đã cả giận, cho nên tội của hắn ta rất là đáng chết. Trước khi hắn ta chết, xin đại vương hãy cho kẻ hạ thần này bình tội ông ta trước mặt bá quan dân võ. Rồi sau đó đó, ông ta chết và gia đình của ông ta bị tru di tam tộc là một điều không thể nào chối cãi được. Nhà vua nghe như vậy, nhà vua rất là mừng. Vị quan thượng thư này đã bình tội. Này kẻ tử tù kia, nhà ngươi có biết rằng nhà ngươi đã tạo ra 3 tội dẫn đến cái án tử hình này không? Lẽ ra nhà ngươi được nhà vua tha tội, nhưng mà vì giết chết con ngựa của nhà vua hoặc là chăm sóc không kỹ lưỡng tạo ra cái chết của nó, đây là cái tội không thể nào tha thứ được. Tội thứ hai là nhà ngươi đã tạo ra sự phẫn hận và bực tức ở nhà vua. Nhà vua đã phải giết ngươi mà không cần đến đao phủ là một điều sai với luật pháp của chế độ đang hiện hành. Đó là tội đáng chết. Thứ ba nữa đó, nhà ngươi đã làm cho nhà vua này phải bị mang tai tiếng với cuộc đời này một cách vĩnh viễn từ đây cho đến về sau. đó là chỉ vì cơn giận mất đi một con ngựa mà phải giết chết một tử tù và chu di tam tộc dòng họ của nhà ngươi, cho nên tội đó là tội không thể nào dung tha được. Chúng ta biết là viên quan thượng thư này là một người Phật tử. Ông ta đưa ra hai cái chiêu thức đầu là hai chiêu thức để thỏa mãn bản ngã đang giận tức của nhà vua thôi. Câu luận tội thứ ba đó là một cái liều thuốc chữa làm cho nhà vua phải suy đi nghĩ lại rất là kỹ. Nhà ngươi đã làm cho nhà vua bực tức, mà vì bực tức nhà ngươi cho nên giết luôn cả dòng họ của nhà ngươi. Như vậy nhà vua sẽ bị tai tiếng về lịch sử. Và đó là cái điều không có ông vua nào muốn trở thành vị hôn quân. Cho nên nhà vua cảm thấy xót xa quá mới ra là tha tội chết cho kẻ tử tù này. Nếu như chúng ta có hiểu biết và ứng xử khôn ngoan đó, thì rõ ràng sự thương yêu sẽ được thiết lập. Mạng chết của kẻ tử tù, mạng chết của dòng họ thân mà quyến thuộc của kẻ tử tù sẽ được phục hồi, chỉ bằng một cách lý luận rất là có nghệ thuật. Nói một cách khác, theo nhà Phật đó, chúng ta không nên tiếc lời nói nếu như lời nói đó có thể giúp cho con người có được an vui và hạnh phúc. Chúng ta không nên kêu bẩn trước những lời góp ý chân thành, hay là những lời khuyên rất là có ý nghĩa, hoặc là chia sẻ những kiến thức mà mình có với cộng đồng, với con người và xã hội. Thái độ và truyền thống gia truyền là một thái độ làm cho bản ngã con người được trương sinh, hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống của nhà Phật. Dĩ nhiên là những người làm kinh tế không thể nào chấp nhận việc truyền kiến thức cho những người không phải là thân bằng quyến thuộc hay là học trò trung thành của mình, vì sự truyền kiến thức đó có thể làm cho họ giàu hơn mình trong hiện tại và tương lai. Trong đời sống chúng ta có thể lý luận như vậy. Trong nhân quả đó, nếu chúng ta tin như vậy là một sự thật và bám víu theo cái truyền thống gia truyền đó, chúng ta đang gieo trồng những hạt giống của sự bỏng sẻn, keo kiệt về kiến thức, về tuệ giác, về sự thông thái, về sự hiểu biết, thì trong tương lai chúng ta phải gánh lấy những hậu quả rất xấu xa. Chúng ta có thể bị những cái chứng bệnh có trình độ, có kiến thức ấy thế mà không có bộ nhớ. Khi chúng ta có bộ nhớ tốt và có kiến thức cao, ấy thế mà chúng ta lại bệnh tật, để kiến thức và khả năng của mình không được thể hiện một cách trọn vẹn và tuyệt đối. Hoặc là chúng ta có trình độ, có sức lực, có phương tiện, có tiềm năng, ấy thế mà chúng ta bị chùi dập, chúng ta bị loại trừ chất xám, chúng ta bị người ta đẩy ra khỏi cái cách thế mà mình không còn cơ hội để dấn thân và phục dụng. Nó có thể diễn ra với nhiều cái quả báo rất là khác nhau. Cho nên nhà Phật là gieo trồng một hạt giống của tuệ giác, của kiến thức, của thương yêu, thì chúng ta đã giúp cho người khác tháo gỡ được nỗi quan khiên ở trong cuộc đời rất là nhiều, có thể tạo ra sự tái sanh từ một cảnh giới chết thành một cảnh giới sống, tạo ra một cái cảnh đời mới từ một cái cảnh huống rất là khổ đau. Một kẻ tử tù lẽ ra bị chết, thân bằng quý thuộc của anh ta sẽ bị chết theo, ấy thế mà chỉ thông qua một lời lý luận rất là khôn ngoan, mọi tình thế đã được thay đổi. Cách thức thiết lập sự hiểu biết là một trong những cách thức quan trọng để xóa bỏ lòng sân hận ở con người, và chúng ta chuyển qua nó một cách có nghệ thuật. Sân hận là kẻ thù của hiểu biết, sân hận là kẻ thù của thương yêu, sân hận là kẻ thù của sự sống, sân hận là kẻ thù của tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. Nó là sự đổ nát, nó là sự phá vỡ, nó là sự hủy diệt, nó là bom nguyên tử, nó là hạt nhân, nó là sự đổ vỡ. Nếu muốn thiết lập giá trị của an vui hạnh phúc, chúng ta không thể nào không loại trừ hạt giống sân hận ra khỏi mảnh đất tâm của mình. Quý vị có thể liên tưởng đến câu nói của những vị xuất gia: tăng hận bất quá nhật. Nếu như người tu lỡ có sự không hài lòng, cái sân, cái hờn dỗi xuất hiện trong tâm thôi, đừng bao giờ nuôi nó quá một đêm. Trong trường hợp này chúng ta nên bỏng sẻn, đừng cung cấp dưỡng chất cho nó có sự sống. Chúng ta phải giam nhốt nó trong một cái căn phòng của carbonic để nó phải ngạt thở mà chết. Lòng sân mà chết rồi đó thì rõ ràng sự thương yêu và hiểu biết có mặt. Tại sao nhà Phật dạy là không nên nuôi nó quá một đêm? Trong một đêm nuôi đó biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra: tai biến mạch máu não, loạn tim, căng thẳng đầu óc, mất ngủ, có thể dẫn đến những cái chứng bệnh liên hệ đến tim mạch và cái giá trị an vui hạnh phúc của mình về phương diện tinh thần. Nếu có lỡ giận một người nào thì hãy buông, cái buông đó hoàn toàn có lại. Quý vị có thể nói là trong cuộc đời này các nền văn học, nhất là văn học yêu nước, thường ca ngợi sự trả thù, Ví dụ như nếu ông bà cha mẹ tổ tiên thân bằng quý thuộc mình bị người khác giết, mình phải trả thù, nếu không trả thù là kẻ bất hiếu. Nền văn học đó đã được phim ảnh Trung Hoa ca ngợi. Một nghĩa sĩ nào của Trung Hoa mà không biết trả thù thì không phải là con người. Đó là những con đường mang lại nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Nhà Phật dạy hãy để cho nỗi khổ đau của những quá khứ đóng băng lại một chỗ, hãy để nó lùi về quá khứ, còn mình ở hiện tại nên tìm kiếm những giá trị của an vui và hạnh phúc. Nếu như mình chưa từng có những nỗi khổ đau với người nào khác, mà nỗi khổ đau đó nó thuộc về thế hệ cha ông bà tổ tiên của mình, thì hãy để nó ở trong quá khứ của mấy mươi năm trước, của mấy kiếp trước. Ở hiện tại chúng ta phải mở một cánh cửa của thương yêu để cho sự hiểu biết được thiết lập, và do đó lòng sân hận, trả đũa, giết chóc, hủy diệt, tàn phá không có cơ hội xuất hiện. Có như vậy thì chúng ta sẽ tháo gỡ được nỗi quan khiên ở hiện tại, và do đó sẽ không bao giờ nó có mặt trong tương lai. Còn sự trả thù đó sẽ làm cho nỗi hàm quan nó có mặt tiếp tục. Những người kia bị chết sẽ tái sanh, và khi tái sanh họ sẽ mang cái nỗi hận thù trong lúc mà họ bị giết đó với chúng ta. Và hạt giống này sẽ làm cho mình và họ trở thành kẻ thù lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba, thứ tư nhiều lần. Quý vị có thể quan sát tình trạng của một đất nước Israel và Palestine, tình trạng của Ấn Độ và Bangladesh, tình trạng của những chiến sĩ với nhau ở trên chiến trường. Họ chết trong sự tức tối, và do đó tái sanh ra phải là một chiến sĩ với sân hận, và cuối cùng phải tìm kiếm những người khác để mà giết, để mà trả đũa. Nhà Phật dạy chỉ có lòng thương yêu mới có thể tháo gỡ hận thù một cách tuyệt đối. Thương yêu này không thể nào được thiết lập nếu như chúng ta thiếu sự hiểu biết. Sự hiểu biết trong trường hợp này là gì? Đó là chúng ta biết rằng kẻ thù của chúng ta là nạn nhân của một chế độ chính trị thôi, là nạn nhân của sự tranh giành quyền lợi kinh tế thôi, là nạn nhân của sự loại trừ lẫn nhau thôi. Chúng ta là nạn nhân, họ cũng là nạn nhân, các chính thể cũng là nạn nhân. Nói chung, chỗ nào còn lòng sân hận thì chỗ đó là nạn nhân. Hễ là nạn nhân thì lòng vô minh sẽ được thiết lập. Và lúc đó đó họ sẽ lao theo một cái khuynh hướng, đó là mình được đào tạo ra trong cuộc đời này để giết người khác, hoặc không thì bị người khác giết. Cho nên các chiến sĩ có mặt ở trên chiến trường phải bỗng dưng bấm còi trước để mình được tồn tại và người kia qua đời. Nó là một cái phản ứng tự nhiên được huấn luyện từ lúc mà mình gia nhập vào trong quân đội. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ giữ cái sự hận thù với nhau. Tương tự, những người phê bình, chỉ trích, nói xấu, vu khống, tạo nỗi quan khiên cho mình là bởi vì họ còn quá nhiều lòng sân hận, bực tức, vô minh. Cái đó chính là kẻ thù chung của nhân loại. Thay vì chúng ta thù hận họ, chúng ta trả đũa họ, thì nhà Phật dạy hãy mang tình thương để cho hạt giống của sai lầm kia có cơ hội được tháo gỡ, được chuyển hóa. Còn bằng không đó, nó sẽ kéo theo sự bế tắc này, dẫn theo sự bế tắc khác. Vì đó mình và họ cũng chính là những nạn nhân với nhau. Hiểu được tính cách nạn nhân ở trong sự sân hận, trong lòng tham, trong lòng si, trong đố kỵ, trong hơn thua, trong loại trừ, chúng ta phải thiết lập sự hiểu biết. Chỉ có sự hiểu biết mới tháo gỡ được những bế tắc cần phải tháo gỡ. Nhà Phật còn dạy để thiết lập sự thương yêu trong hiểu biết, con người hành giả phải gieo trồng các hạt giống của thiện chí. Thiện chí là yếu tố tâm lý tích cực, nhìn thấy được những giá trị của an vui hạnh phúc ở trong một con người, nhìn thấy được những tiềm năng quý giá ở trong một con người mà hiện tại họ chưa thể gì cả. Chúng ta thấy trước vấn đề rất là xa, chúng ta hiểu rộng vấn đề, chúng ta phân tích vấn đề từ nhiều góc độ rất là khác nhau, từ phương diện chủ quan, từ phương diện khách quan, từ phương diện người và mình, từ phương diện tác động qua lại giữa chúng ta và những người đối tác. Nhìn một cách bao quát như vậy để chúng ta sẽ không bao giờ đổ lỗi cho ai, quy trách nhiệm về một con người mà trong đó mọi nỗi khổ, niềm đau đều có phần của mình ở trong trọng. Khi thấy được mình là một chữ phần ở trong nỗi khổ, niềm đau, không lý do gì mà chúng ta tạo ra cái ác cảm, cái mặc cảm, cái thành kiến với những người khác. Phải tìm kiếm những giá trị của thiện chí để thiết lập. Tính cách thiện chí này là một trong những hạt giống để tạo cho sự hiểu biết được có mặt. Nó là một trong những hạt giống song hành với sự hiểu biết. Thiện chí là cách thức nhìn thấy được những điểm tích cực ở con người. Yếu tố đó rất quan trọng. Thông thường chúng ta lại tìm cái phết của người khác, nhìn thấy cái lỗi lầm của người khác dễ dàng hơn là thấy được những cái khuyết tật ở mình. Chúng ta có thể nhìn thấy cái cục kèn ở con mắt của người kia, ấy thế mà chúng ta không thấy đống rác ở trước nhà của mình. Chuyện này là chuyện rất là bình thường, bởi vì trong sự thiếu thiện chí đó, chúng ta cứ tăng cường bản ngã của mình lên, những sai lầm của mình được nhân thành chân lý, còn chân lý của người khác á, thì chúng ta dồn nhét nó vô trong một cái xó xí và chúng ta cho rằng nó là những cái sai với sự thật. Cho nên ai có cặp mắt triêu ngươi, tìm sâu vạch lá lỗi người trắng đen, thì không còn mắt cho mình, và cuối cùng á, mình sẽ bị đẩy vào trong con đường của tội lỗi và bể tắc. Hãy thiết lập thiện chí, và nhờ thiện chí đó chúng ta mới tháo gỡ những bế tắc trong cuộc sống và biến những tình huống nan giải trở thành một cái gì đó rất là đẹp ở hiện tại và tương lai. Có một ông vua sau chiến trận, theo truyền thống là phải đem hết tất cả những kẻ nô lệ ra sự giảm. Quy luật đó rất là khắc nghiệt, bởi vì người ta nghĩ rằng nếu không làm chuyện vậy thì hậu hoạn có thể có mà. Cho nên để trừ hậu hoạn thì phải giết hết tất cả những binh sĩ, dầu chúng là những kẻ đang đầu hàng. Nhà vua đã cho hết tất cả những binh sĩ đầu hàng đó ra ngoài pháp đình. Trước khi tuyên bố xử hình, ta cho họ nói một lời ăn huệ. Dĩ nhiên là các kẻ tử tù sẽ không bao giờ nói những cái lời chửi bới, quyền rủa, mà họ thường yêu cầu sự tha thứ. Có một cái anh tử tù này rất là bản lĩnh. Anh ta nói một cái ngôn ngữ mà nhà vua không hiểu. Ông ta đang quyên rủa nhà vua. Ông ta nói rằng nhà vua là một kẻ ác đức, là một người vô lương tâm, là một người vô liêm sỉ, là một cái người đã mang lại cái chết cho rất nhiều người vô tội. Cho nên nếu như tôi không trả thù được ông trong hiện kiếp này, thì trong tương lai tôi và ông sẽ còn là kẻ thù của nhau nữa. Anh ta nói lặp đi lặp lại 3 lần như vậy. Nhà vua không hiểu ông ta nói gì, kêu quan thượng thư ra thông dịch lại. Quan thượng thư cảm khái được tấm lòng y phủ bất đăng quốc của ông, cho nên đã giải mã và diễn dịch lại một cách đối lập với nội dung mà kẻ tử tù hay là kẻ tù binh kia đã nói với nhà vua. Thưa đại vương, kẻ tử tù đã thưa rằng nhà vua là một người rất là có ân đức, mặc dầu biết rằng những kẻ tù binh cần phải đáng chết, cần phải được xử trảm, ấy thế mà nhà vua thường tạo những cơ hội cho họ sống lần thứ hai, lần thứ ba để bảo vệ hạnh phúc gia can của họ và gia đình của họ. Anh tử tù này đã khen ngợi rằng tôi sẵn sàng chết, và nếu như nhà vua duy trì được truyền thống tốt đẹp này thì rõ ràng cái chết đó là một cái chết rất là có ý nghĩa, bởi vì nó ca tụng được ân đức rất vĩ đại mà nhà vua đã để lại cho cuộc đời. Nhà vua nghe nói như vậy rất là mừng rỡ, vì biết rằng có một kẻ tù binh đã nói những lời đáng nói, đã khen tặng mình, đã ca ngợi ân đức của mình, cho nên ông ta đã tha tội chết cho tất cả các tù binh có mặt lúc bấy giờ. Cũng rất là may, không có một người thứ hai hiểu được cái ngôn ngữ của kẻ tử tù nói. Cho đến lúc đó có người nào nói rằng là anh ta đang quyền rủa nhà vua, thì có lẽ là cả quan thượng thư cũng bị mất lòng. Như vậy cái thiện trí trong trường hợp này đó là nhìn thấy được cái tính cách bất khuất của kẻ tử tù, và nhìn thấy được an lạc hạnh phúc trong sự thương yêu và tha thứ lẫn nhau. Anh ta đã phải lý giải rồi diễn dịch một cách đối lập lại với những nội dung mà kẻ tử tù đã thóa mạ nhà vua, để cho nhà vua không có cơ hội gieo một nghiệp sát đối với những người không đáng chết. Thiện trí giúp cho chúng ta thấy được rằng ai cũng rất là đáng thương, ai cũng rất là đáng để chúng ta giúp cho họ làm mới lại cuộc đời. Nói một cách khác, theo nhà Phật, sự trừng phạt và nhất là những bản án tử hình không phải là giải pháp của cuộc đời. Chúng ta có thể giết một kẻ đã phạm tội, gieo trồng những hạt giống xấu cho người khác. Chuyện đó dễ dàng lắm, chỉ cần bóp một đốt cò một cây súng, hay là chỉ cần hạ một con dao xuống là người kia có thể mất mạng. Nhưng mà làm thế nào để chuyển hóa được cái tâm sai lầm của người đó là chuyện quan trọng mà nhà Phật đặt ra. Muốn cho cuộc đời này được an bình, được thịnh trị, không bị khủng bố, không bị sợ hãi, không bị loạn lạc, không bị các vấn nạn của xã hội chinh phục và khống chế, thì tốt nhất là chúng ta phải gieo rất nhiều hạt giống để tháo gỡ được tâm sai lầm ra khỏi đời sống nhận thức của người kia. Còn bằng không đó, dù chết trong trạng thái đó, kiếp sau khi đầu thai lên họ tiếp tục làm những việc sai, làm những việc trái, và thậm chí có thể làm một cách tinh vi hơn. Bởi vì trong nỗi khổ đau người ta rút ra được những kinh nghiệm, những bài học rất là quý giá. Cương điệu sự trừng phạt như là giải pháp của giáo dục là chúng ta đã đẩy con người vào trong một cái thế giới của hận thù mà không có lối thoát. Hãy hạn chế sự hành quyết, hãy gieo trồng những hạt giống của sự chuyển hóa chính những hạt giống này đó đã biến cho một cái bàn tay giết người trở thành một bàn tay của thương yêu, chuyển hóa làm cho tâm của sự ác độc trở thành tâm của sự gây dựng sự sống, chuyển cho cái tâm của lòng giận dữ trở thành cái tâm của sự tưới tẩm những hạt giống của tình thương và hiểu biết. Nói chung là khi chúng ta chuyển cái công tắc của tâm từ xấu thành tốt, từ phàm trở thành thánh, từ tiêu cực trở thành tích cực, từ những cái thiếu giá trị trở thành những cái có giá trị, thì lúc bấy giờ con người đó là một con người đã được tái sanh lần thứ hai. Họ đang được sanh ra, họ đang được làm mới. Không cần phải giết họ, mà hãy để cho họ sống để chi? Để họ làm lại cuộc đời của mình. Thì lúc đó họ sẽ làm vô số điều lành, họ sẽ làm những điều rất là tích cực, ngược lại hoàn toàn với những hành động xấu xa mà họ đã có thể có ở trong quá khứ. Chỉ với cái nhìn của nhà Phật mới có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa được cuộc đời bằng những thiện chí mà mình thấy được rằng tiềm năng tuệ giác ở trong những con người đó vốn có. Hễ khi ai có những tiềm năng này thì người đó sẽ có cơ hội ứng xử như là một con người rất là đạo đức. Vấn đề ở chỗ là làm thế nào để chúng ta làm cho công tắc của tiềm năng đó được xuất hiện. Khi tiềm năng tuệ giác xuất hiện thì con người sẽ không bao giờ sống với lòng tham, lòng sân, lòng si, sống với các phiền não, sống với tất cả những nỗi khổ đau. Tiềm năng đó chính là ánh đuốc soi đường, chính là hào quang của sự sống, chính là con đường chuyển hóa, chính là sự thay đổi tất cả những bế tắc. Tạo ra thiện chí chính là thiết lập hạt giống của sự hiểu biết giữa mình và người. Chúng ta có thể gieo trồng sự hiểu biết và thương yêu thông qua kiến thức của sự san sẻ. San sẻ có thể được hiểu theo hai ý nghĩa. Trước nhất đó là san sẻ về vật chất, ví dụ như là nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ người nghèo khó trong những cơn thiên tai lũ lụt, hạn hán, mất mùa, động đất, sóng thần, hoặc là những người già neo đơn, hay là những kẻ mồ côi, những người khuyết tật, những kẻ khiếm thị, bất may mắn hơn là bản thân của mình. Dĩ nhiên là trong cuộc đời này không ai có thể được xem là giàu tuyệt đối hay là nghèo tuyệt đối. Cái giàu và cái nghèo là tương đối mà thôi. Cho nên có thể khi nhìn lên thì chúng ta không bằng ai, nhưng mà khi nhìn xuống có nhiều người, có vô số người không bằng mình. Mình có thể là một chiếc lá đang bị rách nát, ấy thế mà vẫn còn những chiếc lá rách gấp trăm lần, gấp ngàn lần với mình. Cho nên sự san sẻ về đời sống vật chất là một nhu yếu phẩm về tình thương và hiểu biết rất là quan trọng, để cho nỗi khổ niềm đau của xã hội được giảm đi rất là nhiều. Chúng ta có thể nhín một cái phần ăn ở những nước phương Tây với 5 cho đến 10 đồng đô la, chúng ta có thể tạo ra mạng sống cho 30 cho đến 50 người trong một ngày ở những nước nghèo khó hay là những nước thứ ba. Chúng ta có thể tiết kiệm những thực phẩm ăn dư thừa của mình bằng cách là chúng ta khi ăn uống đừng bao giờ nấu quá nhiều, nấu khoảng chừng 80% cái nhu cầu thực tế mà mình đang cần mà thôi. Ăn trong trạng thái đó đó thì cơn no đang bị tức, bị nó thiếu, và chính trạng thái thiếu này nó làm cho cảm giác ngon lành nó được diễn ra. Khi chúng ta tiếp cận với thực phẩm đó lần thứ hai, lần thứ ba, chúng ta vẫn còn cái khao khát ăn ngon lành, ngon miệng. Bớt đi 20% của cái tiền cung ứng cho thực phẩm vừa nêu để chúng ta làm những công việc và phước lành, thì rõ ràng chúng ta tạo cái phước báo từ trong đời sống, từ trong sự ăn uống, từ trong sự nhịn nhận, từ trong sự chia sẻ và san sẻ của mình. Chứ đừng bao giờ ăn 10 thì làm 12, 13, thì như vậy là chúng ta còn dư thừa là 2, 3 phần đó, phải bỏ nó vào trong sọt rác. Nếu chúng ta là những thương gia theo luật pháp của Hoa Kỳ và một số nơi trên thế giới này, chúng ta không được bán những thực phẩm quá hạn, bởi vì làm như vậy chúng ta sẽ bị thư kiện, và do đó cửa tiệm của mình có thể bị đóng. Sự tổn đó nó có thể bị nhiều hơn. Cho nên trong những cái tình huống phải bỏ những sản phẩm dư thừa thì nhà Phật dạy cũng đừng bao giờ bỏ vào những sọt rác. Chúng ta đi tìm đến những đàn chim, chúng ta tìm đến những con thú, chúng ta bỏ những thực phẩm này, mặc dù có thể làm mất một giờ đi xe của chúng ta, ấy thế mà chúng ta đang phóng sanh, chúng ta đang gieo trồng phước báo, chúng ta đang tạo những công đức, chúng ta thiết lập những hạt giống của mạng sống, chúng ta đang gieo trồng những cơ hội của tử thọ, phước báo sẽ tăng trưởng trong con người của mình nhiều lắm. Cái sự hiểu biết và thương yêu này không đòi hỏi chúng ta phải giàu mới làm được, mà ai cũng cần làm, mà ai cũng có thể làm được. Chỉ cần mình hiểu, chỉ cần mình thương, chỉ cần mình biết là mình có thể làm thành công. Cấp độ thứ hai của sự san sẻ trong trường hợp này, chúng ta san sẻ những kiến thức, san sẻ sự hiểu biết, san sẻ những giá trị đạo đức, san sẻ những giá trị của tinh thần. Nếu như mình là một người Phật tử thuần thành, mà biết rằng người vợ, người chồng, cha mẹ, anh em, quyến thuộc của mình chưa phải là những người Phật tử, tạo cơ hội thích hợp để cho họ đến với chùa. Chúng ta biết rằng tại Las Vegas này có được 2-3 ngôi chùa Việt Nam. Chúng ta biết là 2-3 ngôi chùa đó vẫn không đủ để có thể đáp ứng được cái nhu cầu tinh thần rất là đang cần thiết ở một mảnh đất mà chúng ta thường gọi là mảnh đất hoa sen sa mạc. Mỗi một ngôi chùa là một hoa sen trên sa mạc. Vì hoa sen này tạo ra một sức sống mới cho những cư dân tại đây. Thì biết rằng có một ngôi chùa mới xuất hiện, chúng ta nhiệt tình nỗ lực đóng góp những công đức tạo cho môi trường tâm linh đó được phát triển. Khi gieo trồng những hạt giống như vậy thì chúng ta đã biến cho sa mạc nó trở thành hương thơm của hoa sen, hương thơm của thanh khiết, hương thơm của an lạc, hương thơm của hạnh phúc. Và do đó san sẻ về phương diện tinh thần thông qua việc thiết lập một ngôi chùa, khuyến khích người thân mình đến ngôi chùa đó tụng kinh, cầu phước, nghe pháp, làm những việc lành, dấn thân cùng với chư tăng, chư ni và những vị pháp hữu mình làm những việc đáng làm, thì rõ ràng đó sự chia sẻ đó là những sự chia sẻ rất là cần thiết. Có một vị vua tên là Cung Vương. Vua này là một vị vua của nước Sở. Ông ta có một thói quen đó là đi săn bắn. Các mũi tên đó, ông ta sẽ không bao giờ làm bằng mũi tên đồng hay là mũi tên bằng cây như là những người khác, mà làm mũi tên bằng vàng rất là quý. Rất hãnh diện về sự săn bắn và những con mồi do ông ta bắn ngã gục. Một hôm nọ, ông ta đi vào rừng sâu, sơ ý đã đánh rơi hết tất cả những cây cung đó. Các quan đại thần rất là lo sợ, vì nếu như nhà vua nổi giận thì mạng sống của các ông không còn. Các ông đã chia ra người đi hướng nam, đông, tây, bắc để tìm, và sau 2 tiếng trở về gặp nhà vua, thưa rằng là: "Thưa đại vương, chúng tôi đã đi tìm hết mọi nơi ấy thế mà không tìm ra được những cây tên, xin nhà vua hãy tha tội." Nhà vua đã nở một nụ cười rất hoan hỷ, nói với họ rằng: "Tại sao các khanh phải tốn thời gian đi tìm những cây tên vàng của ta bị rớt mất? Các khanh phải quan niệm như thế này: nếu như vua Sở mất đi một bó tên bằng vàng, thì mình phải mừng cho người dân nước Sở có được bó tên bằng vàng đó. Ai nhặt được những bó tên bằng vàng này có thể thay đổi, làm mới được đời sống của họ. Họ có thể biến cái nghèo trở thành cái giàu. Họ có thể trở thành những kẻ triệu phú trị phú ở cái chỗ A để bù đắp cho chỗ B, lõm ở chỗ này để mà tạo được cái lòi chỗ khác là điều rất cần thiết, cho nên không có gì là đáng buồn tiếc cả." Câu nói của nhà vua nước Sở là một câu nói rất là hay, tuy nhiên nó vẫn còn rất là hạn chế, phải không ạ? Cái hạn chế thứ nhất đó là nó giới hạn ở trong những con người của nước Sở thôi. Tức là mình quan niệm rằng mình mất một tài sản để cho những người đồng quốc gia của mình đạt được những giá trị may mắn, thì nó là một trong những cách nói an ủi để giúp cho mình không có bị tiếc nuối vào những cái mà mình không bao giờ tìm lại được ở trong tương lai. Cách quan niệm đó là một cách quan niệm rất là hay. Chúng ta có thể quan niệm một cách tương tự, chẳng hạn như là đi ra ngoài đường phố, lỡ tay đánh rơi cái bóp, trong cái bóp đó có thể có 200 đồng đô, hoặc là có 1.000 đồng đô, hay là những cái vật rất là quý giá. Chúng ta có thể gào thét, có thể buồn tủi, có thể tiếc nuối, nhưng biết rằng những buồn tủi, những tiếc nuối này sẽ không bao giờ làm cho những vật bị đánh mất có thể trở lại được với mình. Lúc đó chúng ta quan niệm rằng chúng ta đã cảm ơn những người nào đó nhặt lên những vật đánh rơi của mình, đem tới những nơi cần thiết, chẳng hạn như là cô nhi viện, dưỡng lão viện. Họ đang làm công việc là làm phước báo thế giới của chúng ta. Quan niệm như vậy là một quan niệm làm cho nỗi khổ niềm đau lẽ là có mặt được chuyển hóa, phước báo lúc đó được tăng trưởng, mặc dầu trên thực tế mình không tự tay cầm đồng tiền của mình để làm phước báo ấy, thế mà cái tâm niệm làm phước báo trong những cái tình huống mắc tình cờ như vậy vẫn gieo được những hạt giống rất là cần thiết và tích cực cho bản thân mình và cho những người khác. Nếu như cái tâm lực của mình mạnh trong lúc đó thì người nhận được đó sẽ tiếp nhận được một cái do thoa tâm linh. Bỗng dưng họ sẽ không bao giờ sử dụng cái đồng tiền đó một cách oan uổng theo kiểu tiền vào cửa trước ra cửa sau của thiên hoàng trả địa, mà họ làm vào những việc rất là quan trọng, chẳng hạn như là hiếu thảo cha mẹ, giúp cho những người nghèo, hỗ trợ cho những người cô đơn và giúp việc cho những người đang bị thất nghiệp. Bỗng dưng nó tạo ra một sự giao cảm tâm linh như vậy liền. Quý vị cứ làm đi, nó sẽ đạt được những giá trị đó. Cách nói, cách quan niệm của vua Sở là một quan niệm rất là tích cực. Tuy nhiên chúng ta thấy nó vẫn còn hạn chế nếu đặt nó trong nền tảng của nhà Phật. Tại sao chúng ta không quan niệm rằng những mũi tên vàng này bị mất đi thì ở đâu đó trên cuộc đời này, có thể là người Sở, có thể là không phải là người Sở, có thể là không phải là người Trung Quốc, mà có thể là người Việt Nam, người Tây, là bất cứ một người nào trên cuộc đời này nhận được những thứ đó, làm những công việc phước lành. Nghĩ như vậy thì rõ ràng cái biên cương bờ cõi về cuộc đời này sẽ được mở rộng ra. Lúc đó dân tộc tính, chủ nghĩa yêu nước hay là cái tinh đồng loại không còn là một khoảng cách giữa những con người hành trì nữa. Đó, chúng ta sẽ nhìn chung rằng là tất cả chúng sinh, nói chung là những chúng sinh nào có sự sống và có tỉnh thức, mình nguyện cầu cho những người đó cùng đạt được giá trị. Trong những tình huống bất đắc dĩ, chúng ta vẫn tạo cơ hội cho sự san sẻ có mặt. Như vậy là phước báo vẫn được thiết lập. Đó là cái cách thức hiểu biết, đó là cách thức thương yêu, đó là cái cách thức gieo trồng những hạt giống công đức rất là quan trọng, rất là hay ở trong cuộc đời này. Hôm nay chúng tôi chia sẻ một vài câu chuyện liên hệ đến sự hiểu biết và thương yêu theo tinh thần của Phật dạy mà mấy hôm trước chúng tôi đã chưa có gì phân tích hết. Mong rằng thông qua sự chia sẻ này, tất cả chúng ta cố gắng làm mới lại cách thức tiếp cận, nhận định, đánh giá vấn đề. Làm thế nào đó để cho kết quả của các phản ứng và kết quả của sự dấn thân phải là kết quả tích cực. Cứ như vậy đó, chúng ta sẽ không bao giờ bị mặc cảm rằng tôi đã từng tạo ra một lỗi lầm, tôi đã từng tạo ra những bế tắc, tôi đã từng thiết lập nỗi khổ niềm đau cho người, hoặc là tôi đã từng rất là cố chấp, tôi đã từng mặc cảm thành kiến khó chịu. Tất cả cái đó có thể được làm mới, có thể được cách tập. Khi mọi người dùng ánh mắt tuệ giác nhận định, đánh giá và giải quyết vấn đề, lúc bấy giờ không có cái gọi là định mệnh, không có cái gọi là vận mệnh, không có cái gọi là sự an bài, không có cái gọi là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, mà tất cả sự hên xui may rủi tốt xấu, hạnh phúc khổ đau đều do chúng ta thiết kế nên. Chính chúng ta là một kiến trúc sư, chúng ta cũng là một nhà thực hiện, chúng ta cũng là người chủ, chúng ta cũng là người thợ, chúng ta cũng là người trực tiếp tiếp nhận hết tất cả những giá trị, dù là tốt hay là xấu, của ngôi nhà này do chính chúng ta tạo nên. Hiểu được như vậy thì bỗng dưng sự có mặt của thương yêu được gieo trồng, và do đó chúng ta sẽ không còn cái bệnh là đổ thừa, đổ cho trời, đổ cho đất, trách trời, trách người, trách gần, trách xa, trách bạn, trách thù. Chúng ta nhìn lại bản thân mình một cách rất là sâu sắc, có hiểu biết, để từ đó đó mọi bế tắc có thể được tháo gỡ. Tin chắc rằng nếu chúng ta ứng xử như vậy thì cuộc đời này rất là có ý nghĩa. Sống như vậy dù là những công nhân ở trên một cái mảnh đất rất là thiếu sự sống, hay là thiếu những phương tiện về những cái chức nghiệp quan trọng khác trong cuộc đời, ấy thế mà chúng ta vẫn làm được nhiều việc có ý nghĩa. Cho nên đừng bao giờ mặc cảm, miễn là trong quá trình chúng ta làm việc, chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng, làm không phải để vụ lợi, mà làm để có được sự sống, làm để có được sự thương yêu, làm để có được sự hiểu biết, làm để có được cơ hội tạo công đức, làm để sống một cách an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Quan niệm như vậy sẽ làm cho tất cả những cái bế tắc được tháo gỡ.
Con có câu hỏi nhờ thầy dùm giải quyết dùm. Nếu sự hiểu lầm mà không có sự thật, cái sự nói là không có sự thật, mình không tháo rỡ thì cái sự hiểu lầm đó nó có thể là đi qua luôn không thầy?
Trong rất nhiều tình huống, sự hiểu lầm không có tháo gỡ đó sẽ khó có thể mang lại kết quả như ý muốn lắm. Nó làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng tôi có quen một cặp vợ chồng thương nhau đến 20 năm, giận nhau dữ lắm nhưng mà xa nhau thì buồn. Cho nên hai người vẫn ở chung một mái nhà nhưng mà ly thân với nhau. Khi ra ngoài ngoài phố đó thì không ai ngờ rằng họ là những người đang có nội kết, đang có những cái gút về cảm xúc, đang có những cái gút về sự hiểu lầm với nhau. Họ vẫn chăm sóc nhau, vẫn lo lắng nhau. Không ai ngờ bên trong họ có những cái bế tắc với nhau. Về tới nhà đó thì bà vợ nói với ông chồng: ông đừng có đụng đến tôi nha. Đây là thế giới của tôi, còn thế giới của ông là nằm ở chỗ này. Chúng ta có hai thế giới, và đừng bao giờ lợi dụng cơ hội của những đứa con để thiết lập sự truyền thông giữa tôi và ông. Và người chồng cũng tự ái, cũng nghĩ một cách tương tự như vậy. Nhưng mà bên trong thì họ thương nhau ghê gớm lắm. Mỗi lần đi đâu xa đó là vợ ghi lại một cái tờ giấy ghi chú đó: anh ơi, tôi đi 2 ngày mới về, anh đừng có chờ tôi, tối hãy đóng cửa lại. Thế vậy là qua cách ghi chú như vậy, chúng ta vẫn biết rằng là cái tình thương yêu trong họ đó vẫn còn đắm đuối lắm. nhưng mà có một cái bế tắc, mà bế tắc này do cái sĩ diện và bản ngã làm cản trở, cho nên thay vì họ cần phải nói với nhau những cái lời rất là êm ái ngọt ngào, họ sẵn sàng nói những lời cọc cằn với nhau. Nếu chúng ta là những người tự ái, chúng ta có thể lý luận rằng là anh là người nam, anh cần phải nói trước, tôi là người nữ, tôi cần phải nói sau. Cuối cùng cái nói trước đó không được thiết lập, cho nên cái bế tắc đó nó kéo dài, nó có xung đột rồi nó dẫn đến những cái bế tắc khác nữa. Cái bế tắc như vậy nó kéo dài đến mấy chục năm. Đó là chuyện mà quý vị có thể không tin mà nó có thật. Đến bây giờ họ vẫn đang còn ách tắc với nhau, mặc dù chúng tôi giải thích trình bày và nói rằng là hai người hãy ngồi lại với nhau, chia sẻ, người nào cũng nên học hạnh Bồ Tát, nhận cái phần lỗi về phía bên mình để cho quan hệ đối tác giữa hai bên được hạnh phúc, được an vui. Ai dám bản lĩnh nhận phần lỗi về phía mình thì người đó là cái người rất đáng kính trọng. Chứ đừng sợ rằng là khi nhận lỗi về phía mình á, sau này người ta phải chịu trách nhiệm là bà đã từng có lỗi, ông đã từng có lỗi, rồi làm cho mình mặc cảm, mình mất đi cái sĩ diện. Không có đâu. Nhận lỗi là một trong những cái cách thức gieo trồng phước báo lớn lắm. Chúng ta biết rằng người kia có lỗi, nhưng mà chúng ta ôm phần lỗi của họ để cho họ có cơ hội trở về lại, làm mới lại cái tình thâm đã bị cắt đứt đi. Trong nhiều tình huống theo tinh thần Đức Phật dạy, chúng ta phải nói ra, nói một cách chân thành, chứ phải là nói trả đũa, nói hờn giận, nói trách móc, nói sân hận, nói bất cần, mà nói với một thái độ kèm theo cái ngữ điệu nhẹ nhàng. Bởi vì cái ngữ điệu đóng một vai trò rất quan trọng. Ví dụ như là chúng ta nói với cái người mà chúng ta đang giận, chúng ta nói với một thái độ rất là cọc lóc: tôi ăn cơm cả tôi không cần ai lo hết trơn á, ông lo ông đi, còn đời tôi lo tôi. Rõ ràng cái nói đó làm cho người kia va chạm tự ái và họ gặp thấy khó chịu hơn, cho nên mình và họ sẽ không bao giờ gặp nhau ở trong lý tưởng được. Mà lúc đó mình có thể nói một cách rất là nhỏ nhẹ: tôi biết rằng anh đã không cần tôi trong thời gian qua, nhưng mà trong thâm tâm của anh đó, vẫn rất là đang cần tôi. Cái mâu thuẫn nội tại đó được thể hiện bằng cách là cứ mỗi lần khi mà xa nhau thì anh vẫn để là một cái ghi chú nhỏ nhỏ trên bàn. Cho nên tại sao chúng ta phải sống dài với nhau như vậy? Nếu như trước mặt nhiều người, trước mặt con cái, chúng ta đã từng đóng tuồng với nhau, sống hạnh phúc để không ảnh hưởng đến cái nỗi khổ niềm đau của chúng, thì tại sao chúng ta lại không có thể sống thật với nhau ở trong cuộc đời? Cứ đóng vai thật đi, đừng đóng vai giả nữa. Chúng ta nói bằng một cái cảm xúc rất là nhẹ nhàng, nghẹn ngào, thì người kia giàu có chai sản, u ly cỡ nào đi nữa, vẫn có thể cảm nhận được những gì mà chúng ta nói với họ bằng hết tất cả tấm lòng. Phải nói ra. Cái nói ra là một trong những cái cách phóng thích nỗi khổ niềm đau. Cứ quan sát một người bị bệnh ở trên giường, khi mà họ bị đau đớn, họ phải bấu tay lại, tay họ bấu lại như thế này, nắm lại. Có người là ghì vào ở trong cái thanh giường, có người thì co rút tay chân lại, có người thì nheo mắt nheo mày, có người phải la, phải rên, phải hét. Chính những cái phản ứng vật lý đó tạo ra những cái phản ứng hóc môn ở trong con người, đẩy cái nỗi khổ niềm đau ra được mấy mươi phần trăm. Phóng thích là một nhu cầu rất là lớn. Nếu chúng ta giữ im lặng là chúng ta để cho cơn bệnh đang hoành hành trong con người của mình mà mình không chịu cô lập nó lại. Nè, sự cô lập bằng cách là chúng ta nói chuyện nó ra để mổ xẻ nó, giống như chúng ta giải phẫu một vết thương. Dĩ nhiên là nó tạo ra sự đau rất là nhiều, nhưng sau khi giải phẫu rồi, cơ hội chữa lành nó sẽ có. Chúng ta phải chọn giải pháp là phải nói, miễn là nói thế nào để người kia hiểu được. Nếu như họ chưa hiểu, chúng ta tìm cơ hội lần thứ hai, lần thứ ba. Chúng ta nói trong hai tình huống này thì khả năng thành công sẽ cao. Tình huống thứ nhất đó là người kia đang bị khổ đau cùng cực. Ví dụ như là họ là một sinh viên đang thi cử mà bị rớt, hoặc là đạt kết quả không như ý muốn, hay là làm ăn bị thất bại, bị người cô lập, bị người chửi bới, thì nỗi khổ đau cùng cực đó tạo ra một cảm giác cô đơn lớn lắm. Trong sự khổ đau, chúng ta đến, chúng ta nói, chúng ta xin họ tha thứ, thì lúc bấy giờ cái sự cảm thông nó có thể được thiết lập và họ có thể lắng nghe chúng ta và chấp nhận chúng ta. Tình huống thứ hai là trong trạng thái họ được hạnh phúc tuyệt đối, chẳng hạn như là thành công, chẳng hạn như là có một ngôi nhà mới, có một chiếc xe mới, có một người bạn mới, hay là có được những cái thành tựu ABC nào đó. Chúng ta đến với họ thì lúc bấy giờ họ sẽ ứng xử với một con người rất là cao thượng, rằng tôi thành công cho nên tôi sẵn sàng ăn xá. Cái cách ăn xá của những quốc gia vào những cái ngày quốc khánh hay là vào những ngày độc lập đó, cho các tù nhân được giảm những bản án, là một trong những cách thức rất là phù hợp với tinh thần của nhà Phật. Con người cũng có những khuynh hướng tương tự như vậy. trong lúc mình vui, mình thành công thì mình sẵn sàng tha thứ. Trong những tình huống đó chúng ta tiếp xúc với họ, chúng ta giải bày cái sự hiểu lầm ra, thì người kia dễ dàng đón nhận được lắm. Còn trong lúc họ đang bị bế tắc hay là bị tù túng quá đó, thì lời nói có thể không có tác dụng. Chúng ta phải nói đúng lúc thì kết quả mới có. Vì vậy nói tóm lại là theo nhà Phật, khi sự hiểu lầm được cài đặt giữa ta và người, đừng bao giờ để sự hiểu lầm đó phát triển và nằm im. Chúng ta phải phá vỡ sự hiểu lầm bên ngoài, thì lúc đó trạng thái an toàn ở trong mối quan hệ tình người mới có thể có mặt. Còn bằng không, mình và họ chính là nạn nhân.